không nghĩ suy cái gì, thì lúc đó quý vị có sáng, có biết, có thấy, có nghe không? Đó, thì cái biết thấy nghe nó sẵn. Còn những cái niệm hơn thua phải quấy tốt xấu thì gì gì đó là cái mới tập. Mà cái mới tập thì nó không thiệt. Còn cái sẵn đó mình bỏ quên, rồi cứ chạy theo những cái niệm lăng xăng nó hoài. Thường thường á, chúng ta sống bằng cái tưởng tượng nhiều hơn là cái thật. Nghe ai nói chỗ nào đẹp cái hồi tưởng tượng á, tưởng tượng đẹp thế này thế kia, nhưng mà tới đó thì không đúng như mình tưởng sai hết, nó không có lẽ thật. Như vậy đó mà thích tưởng lắm. Nghe cái này cái tưởng tượng, nghe kia tưởng tượng, nghe tả một cái cảnh nào đó cái mình tưởng tượng cảnh đó, nghe tả con người nào đó cái mình tưởng tượng con người đó, đủ thứ để mình tạo cái hình bóng ở trong đầu mình. Mà mình cứ bị những cái hình bóng đó nó ám ảnh, nó cứ che lấp, nó phủ che hoài, thì cái tánh giác không có hiện. Bây giờ tu là gì? Mà để dừng lại cái bóng dáng tưởng tượng đó lại. Chừng nào những bóng dáng tưởng tượng nó tan qua hết thì cái tánh giác mình nó càng sáng thêm. Đó là một chân lý, là một lẽ thật mà mình không hiểu. Bởi vậy cho nên tôi thường nhắc Đức Phật chúng ta, Ngài ngồi thiền với cổ Bồ Đề tới 49 ngày đêm không còn một niệm, rồi Ngài tự thấy, tự biết vô số việc, thấy được vi trùng, biết được tất cả pháp là hư ảo, nhân duyên tạo. Lúc đó không học ai hết, không có ông thầy nào hiển ra giải Ngài, mà Ngài tự biết. Thấy ngoài cái, ngoài cái thế gian của mình còn vô số thế giới mà hồi xưa chưa ai biết. Vì vậy mà trong kinh nói đủ hết, những cái gì khoa học ngày nay tìm kiếm chỉ mới là những mảnh vụn nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ tìm kiếm được bao nhiêu thế giới, tìm thấy bao nhiêu thế giới, mà hồi xưa Phật nói hằng hà sa số thế giới, thế giới nhiều như cát sông Hằng, thử đếm bao nhiêu ai đến được. Tôi chỉ cần nói thế giới nhiều như cát sông Đồng Nai, quý vị đếm được hết không? Mà sông Đồng Nai chưa bằng nửa sông Hằng nữa. À, Ngài nói thế giới nhiều như số cát sông Hằng, bây giờ người ta mới biết được phần nào. Rồi trong cái thế giới đó, chúng sinh sinh nơi này, sinh nơi kia theo nghiệp. Mà nói đây tôi đi xa một chút, nhiều khi chúng ta có những cái sai lầm to lớn, cứ nghĩ rằng cái gì mình thấy hay, cái gì mình thấy tốt thì muốn ai cũng được hay tốt như mình. Cái đó là tâm rất tốt, phải không? Muốn mọi người hay tốt như mình, nhưng mà cái tốt đó cái bên cạnh thành cái xấu. Muốn người nào cũng hay tốt mà việc giải cho họ nghe, nói cho họ hiểu mà họ không hiểu, không thèm nghe, cái đời sao? Cái nỗi giận, nỗi giận cái đời muốn sát phạt họ. Thì đó, từ cái tốt nó biến thành xấu. Mà đạo Phật thì không có cái niệm đó. Tại sao? Vì Phật dạy rằng chúng sinh ở thế giới này nó không phải một hạng. Bởi có những người từ các cõi trời dục giới, cõi trời quý vị đừng tưởng tượng là trên mây đó nghe, cõi trời là một cái thế giới khác, đẹp hơn, phước lành hơn thế giới mình. Những người đó hết phước ở chỗ đó rồi thì sanh lại đây đó. Thì những người hết phước ở cõi trời tới đây á, thì ở cõi trời họ được 100% tốt đẹp vui thú, thì tới đây gọi là cái phước thừa, phước dư đó, gọi là dư báo đó, thì còn cũng được 10%. Cho nên tới đây họ cũng tốt hơn mình, nào là thân thể đẹp, nào là khôn ngoan như dây thân mình. Rồi còn những chúng sanh khác như ở địa ngục, mà mãn tội địa ngục ra thì cũng còn cái dư báo, cũng sanh lên thế gian này, sanh lên thế gian được làm người, mà họ tật nguyền, họ vĩnh hoạt đủ thứ khổ, rồi họ lại tâm tối nữa. Rồi những người đời trước làm người biết tu vừa phải, vì sao trở lại làm người nữa, thì người đó là cái người được vừa phải, xấu có, xấu cũng có chút chút, phải không? Nó vừa phải là không có lắm. Còn người mà ở kiếp ngạ quỷ mà hết nghiệp rồi, thì cái dư báo trở lên sanh lên cõi người, thì cái lòng tham của họ theo cái lúc mà đói khát hồi xưa đó nó còn nhiều, cho nên họ tham lam vô kể. À, vì vậy mà nó đâu có giống nhau. Rồi người mà đời trước ở cái súc sanh như trâu bò heo chó, trở lại sanh làm người thì nó si mê, nói nghe không hiểu. Thì như vậy thì ở thế gian này làm sao có một hạng một được? Mà mình thấy cái gì bắt mọi người cũng phải tốt như mình hết, nó tốt được cho mình phát giận, rốt cuộc tình mình xấu xèo, phải không? Cho nên giờ Phật nói ở thế gian không có một trình độ, không một cái căn cơ chung, mà nó nhiều trình độ, nhiều căn cơ sai biệt. Bởi vậy Phật mới nói pháp môn vô lượng đó, tùy cái trình độ này thì ngài nói pháp này, trình độ kia nói pháp kia, nó khác nhau. Có cái thì ngài chỉ thẳng để mở sáng trí tuệ cho mình, có cái thì ngài biết cầu nguyện cho tốt hướng đó. Thì như vậy vì Phật biết cái trình độ đó, biểu họ sáng là họ không sáng nổi, thôi biểu Phật tin cầu đi, cầu được. Như vậy thì cái pháp môn nó sai biệt vì cái trình độ con người sai biệt. Mà mình bây giờ có cái tham vọng, ví dụ hiểu đạo Phật rồi, muốn nói cho bà con thân nhân mình hiểu, mà nói cho họ lắc đầu không thèm nghe, tức. Thì như vậy đó, mình tốt mà sao thành mình xấu rồi. Nên là nói người ta không chịu nghe, không chịu hiểu, mình biết phải là cái duyên của người ta, cái trình độ người ta, không có gì tức, đáng thương thôi. Vì cái trước người ta còn nặng nề quá, cho nên bây giờ tới đây muốn nói cái đó cho họ nghe, họ cũng nghe không được. Hiểu vậy rồi thương chứ không có giận. Còn nếu không hiểu thì nổi giận lên, cái đó là bậy. Hiểu vậy mới thấy cái nhìn của đạo Phật rất là cởi mở, không có bắt buộc ai hết. Cái duyên của mỗi người, mình khéo hướng dẫn chỉ dạy chứ không có ép buộc ai. Nên là chỗ này là cái chỗ mà chư tổ thường chỉ thẳng cho mình. Nếu mà tâm mình những cái điểm lăng xăng đó nó lặn được rồi, thì cái tánh giác sẵn đó nó sẽ sáng ngời, không có nghi ngờ gì hết. Nghe nó gần làm sao, nó dễ làm sao, nhưng mà làm dễ không? Nếu dừng không chịu dừng. Bởi vậy nên có nhiều khi tôi nói chúng ta lúc nào cũng tỏ rằng ta làm chủ, ta làm chủ. Bây giờ cái khởi nghĩ đó ai từ đâu ra? Cũng từ mình chứ đâu, phải không? Từ mình mà biết từng nghĩ, cái nghĩ hoài thì đó là ai chủ? Mình chủ hay nó chủ? Đó. Vì vậy mà tu phải có đạo lực mới thắng được nó, chứ còn yếu yếu thì nó lôi mình à. Cho nên nhiều khi quý vị thấy trước khi ngủ mình muốn tiết kiệm thời gian để ngủ cho đủ, à, ngủ nó chịu ngủ, cứ bị bậy với bà lăn xăng hoài rồi quạo với nó. Như vậy để thấy là mình không làm chủ được nó, mà không làm chủ được nó thì nó cứ nghĩ đủ điều, mà những cái điều nó nghĩ đó điều tốt có, điều xấu có. Bởi vậy cho nên dễ dẫn mình đi trong luân hồi lục đạo. Mà muốn dừng được cái luân hồi lục đạo là phải dừng nó trước. Nó dừng được rồi thì tánh giác hiện ra, thì đó là sáng ngời. Vì vậy mà hai cái câu này nói hết sức là đơn giản. Niềm lòng vằn vặt, tức là cái những cái niệm khởi trong lòng mình nó lặng vắng bặt rồi, thì cái tánh giác mình nó sáng suốt, quang quang là sáng ngời. Chẳng còn bỉ thử, tranh nhân chấp ngã. Mà khi tánh giác sáng rồi á, thì không còn thấy mình, thấy người, bỉ là người này, thử là người kia. Không thấy kia, không thấy đây, không có phân ra cả thân người thù gì hết trơn. Và từ đó mới là an ổn tự tại. Hết cái tranh nhân chấp ngã, sanh với người và chấp cái ngã mình tự cao tự đại. Nên nhiều khi tôi nói rất là đáng thương chúng ta, khi ai nói câu nặng cái chạm đến danh dự tôi rồi đó, cái nỗi sân lên, cái sân lên cái cửa lộn. nhưng mà danh dự mình ra sao không biết, danh dự là cái gì không biết. Mà hai đậm mình cứ đến chạm tới danh dự tư rồi đó, rồi cái đêm nổ ra làm tùm lum ra, rồi tùm lum rồi danh dự còn không, nó có cái gì mà chúng ta cứ tưởng tượng, cứ đặt ra để mà phiền lụy với nhau chứ không có gì hết. Vì vậy mà ngài nói ngài tu, khi mà giác tánh đến sáng rồi thì lúc đó không còn thân chia đây gì nữa hết á. Mà không còn thân chia đây thì đâu còn ở chấp nhân chấp ngã, anh nhân chấp ngã nữa. Tu như vậy đó mới là tốt, là hay á. Đây tới chết thành duyên rũ hết, thị phi chẳng hề, rèn một tấm lòng đêm ngày đoan đã, ngồi trong công tần thế chẳng quản sự thai, văng vẳng ngàn kia dầu lòng thông thả. Đó, thầy ngài diễn tả cái tâm trạng ngài lúc ở núi thì chúng ta thấy khi mà hết tranh nhân chấp ngã rồi thì trần duyên rũ hết, cái duyên trần rũ sạch, không còn bận biểu gì nữa. Thị phi chẳng hề, tức là cái phải cái quấy không còn gì hết, chẳng hề tôi chẳng còn. Như vậy thì khi nào những cái vọng niệm vắng bạc và tánh giác hiện ra thì không còn chấp ngã chấp nhân, rồi tất cả duyên trần rũ hết, phải quấy cũng buông sạch. Rèn một tấm lòng đêm ngày đoan đã, nó rèn được cái lòng mình cho nó trong sạch thanh tịnh, ngày đêm được săn đón đó, đoan đã tức là săn đón là sốt sáng chăm sóc nó luôn luôn chứ không dám bỏ. Như vậy thì khi chúng ta tu buông hết duyên trần rồi thị phi không còn thì tâm mình lúc đó nó mới là được yên ổn. Gìn giữ sự yên ổn đó thì mình sẽ được tốt đẹp. Ngồi trong trần thế chẳng quản sự thai, tức ngồi trong cái cuộc đời này mà không có quản gì đến cái chuyện đổi thai được mất của thế gian hết. Văng vẳng ngàn kia dầu lòng dông thả, nghĩa là ngàn chỉ là rừng núi đó, tức là trong cái rừng núi nghe những tiếng văng vẳng, gió đùa văng vẳng, dầu lòng tức là mặt tình, dông tức là không, dông thả tức là thông thả, tức là khi mà tất cả những cái chuyện hơn thua phải quấy của thế tục buông sạch rồi thì chỉ nghe tiếng văng vẳng ở trong rừng, gió khua lá cây vân vân xào xạc, mà trong lòng mình rất mặc tình thông dong tự tại, không có còn cái gì ràng buộc nữa hết. Đó là cái chỗ ngài diễn tả. Cho nên đọc mấy cái đoạn này rồi tôi mới thấy cái lầm lẫn của cụ Ngô Thời Nhậm hồi xưa. Cụ nói ngài lên núi để làm gì? Lên núi để trông chừng giặc Bắc. Tức là phải chừng ngừa đón giặc ở phương Bắc có qua báo động về trong triều. Mà sự thực tâm của ngài như thế này, tất cả những chuyện ở trên đời không còn bận rộn, ngồi trong trần thế mà không quản sự đổi thai mặt nó, ngài không bận tâm nữa, rồi chỉ là nghe những tiếng gió cua lá ở trong rừng, rồi trong lòng mặc tình mà thông dong tự tại, không có cái bận biểu cái gì hết, thì có đâu mà ngồi quay chừng giặt đất, phải không? Đó là cái điều mà người xưa người ta được như vậy, mà chúng ta không có hiểu rồi cứ lại nghĩ như cái quan niệm của mình thì đó là cái sai lầm rất lớn. Như vậy thì cái đoạn này ngài diễn tả sự tu hành của ngài trong 16 câu, 8 câu trên là cách tu, tu rồi kết quả, rồi 8 câu dưới này để diễn tả ngài luôn luôn không mắc kẹt ở trong cái tị phi nhân ngã, không có mắc kẹt cái việc gì trong đời. Vì vậy mà cái tâm ngài được thông thả mặc tình, không có gì mà bận rộn hết. Học đòi chư Phật cho được viên thành, sướng phúc vô sinh, an thiền siêu xá. Ai ai sát tóc bằng quyển chim bao, sảy tỉnh giấc què, châu rơi lã chả. Đây cái kết quả của ngài. Ngài học theo ai? Học theo chư Phật. Học đòi chư Phật cho học theo các đức Phật, cho được viên thành. Tu thì phải giác ngộ cho tròn đầy, chứ không phải tu mà tu lơ mơ, được một phần hai phần cho là đủ. Khi cho được viên thành tức là giác ngộ viên mãn, sướng khúc vô sanh, thì chừng đó mới thảnh thơi mà đánh bản nhạc vô sanh. An thiền tư xá, xá tức là sái, nghĩa là ngồi thiền một cách rất là yên tịnh, sáng suốt, thảnh thơi. Tiêu sái tức là rất là thảnh thơi, tự tại. Như vậy thì ngài nói rằng tu cốt làm sao được như Phật, được giác ngộ viên mãn và được giải thoát sinh tử, tiêu dao tự tại. Thì như vậy ta mới là đúng cái chỗ tu. Ai ai xá khóc, tức là ai ai chỉ xá là nên, khóc là biết. Ai ai nên biết bằng quyển chim bao, nghĩa là cái cuộc đời giống như là giấc mộng, như là đồ quyển quá, chứ không có gì thiệt hết. Thực ra những cái này mới nghe chúng ta thấy như là hơi bi quan, tiêu cực, nhưng mà xét cho cùng quý vị thấy sao? Bây giờ ở đây có những người 60, 70 tuổi rồi, nhớ lại 6, 70 năm qua giống như giấc chim bao không? Cái gì qua rồi mất giống như chim bao vậy thôi. Đó, cho nên ai ai cũng nên biết rằng mọi cái sự được mất của thế gian này giống như là giấc chim bao, như vật quyển quá, qua rồi mất không có thiệt. Sảy tỉnh giấc què, câu rơi lã chả, như là một anh chàng đi phi, rồi nằm ngủ với cây què ngủ trưa, rồi thấy mình đổ trạng nguyên, rồi thấy gã vua gã công chúa, rồi thấy có con cái sang trọng nhân dân, dịch mình tiếp dậy bên sao. Cái đó đều là giấc mơ thôi. Nghĩ qua một thời gian 5, 70 năm rồi chúng ta ngồi lại coi cũng như giấc mơ. Nhưng mà nhiều khi ngồi lại coi những cái gì mình được mình mất như một giấc mơ rồi, rồi buồn khóc, châu rơi lã chả, nước mắt rơi thầm thầm tả. Đó là để thấy người tu khi mà được giác ngộ viên mãn, khi mà đến chỗ vô sinh rồi thì trình đó mới tự tại. Tự tại rồi mới chỉ dạy, nhắc nhở cho mọi người nên biết rằng cuộc đời là huyễn, là mộng, giống như là anh chàng ngủ với gốc què, thấy được bao nhiêu chuyện sung sướng cao sang, nhưng giật mình thức dậy thì chỉ còn trơ trọi là chú học trò nghèo thôi. Cho nên không có cái gì là thực. Đó, đọc một đoạn trên rồi tới cái đoạn này, chúng ta mới thấy cái tinh thần tu của ngài. Khi đi tu thì quên hết mọi việc, không có bận biểu cái gì hết. Do đó mà sự tu hành nó đến nơi đến chốn. Rồi khi tu hành đến nơi đến chốn rồi thì mới được niết bàn, vô sanh tức là niết bàn, rồi mới được tự tại. Chừng đó mới thấy rõ cuộc đời chỉ là một giấc mơ, không có gì thật hết. Cốc hay thanh nguyện chẳng khác phù vân, vạn sự giai thông tựa giường bọt bể, đem mình náo tới cảnh vắng ngàn kia, dốc chí tu hành, giấy sòi bó vá. Ở đây ngài mới nói, khi mà biết chỉ khóc là biết, hay biết rõ cái thân này là huyễn, không có gì là thật, chẳng khác nào như mây nổi thôi, thấy tụ rồi tan, có gì thiệt đâu. Bởi như vậy cho nên các pháp muôn việc ở đời đều tới cái chỗ không, không có gì thực. Giống như là bọt ở ngoài biển, nghĩa là sóng đập nhồi thì nó nổi bọt, bọt rồi nó tan liền, chứ nó không có bền, không có lâu. Biết rõ cuộc đời như vậy thì phải sao? Đem mình náo tới cảnh vắng ngàn kia, bởi vậy cho nên mới đem mình đến ẩn, chữ náo là ẩn, ở nơi cảnh vắng, rừng già hay là những rừng rậm. Dốc chí tu hành thì dốc chí tu hành thì phải sao? Giấy sòi, sòi tức là gai, vỏ, vó vá, vó là mai, vá là vá, mai vá tức là lấy giấy, lấy gai, mai vá mặt thôi, chứ không có gì sang trọng hết. Như vậy mới thấy một ông vua mà khi đi tu rồi vào rừng ở, rồi mặt thì mặt bằng giấy hoặc là bằng gai, giả gai khô đó, rồi giá chấp giá mà mặt, chứ không có cái gì sang trọng hết. Như vậy mới thấy rằng ngài nhờ biết rõ cái cuộc đời, cái thân này như huyễn như quá, như đám mây bay, không có gì thiệt hết, cho nên mới vào chùa hay là lên núi ở tu một mình, quyết ý tu, cho nên phải sống cách khao cổ, mặc giấy hoặc là mặc gai, rồi giá chấp để mà sống mà mặc thôi, chứ không có gì quý hết. Đây là dạy, làm người chẳng chớ, giữ người chẳng hay, ngậm miệng đắp tai, hề chi quả cả, an thân lập mệnh, thời tiết nhân duyên, cắt thịt phân cho, dầu là chim cá. Ngài nói khi mà mình lên chỗ vắng mình tu rồi, thì việc làm của người mình chẳng chớ, tức là người làm cái gì hay mình cũng chẳng cần bàn, giữ người chẳng hay, cái việc giữ người mình cũng không cần biết. Việc hay việc dở của người mình gác qua hết, không bận lòng, không để tâm chút nào. Ngậm miệng đắp tai, hề chi quả cả. Ngậm miệng tức là không nói răng rằng gì hết, đắp tai tức là như tai biết, tức là miệng câm tai biết. Miệng câm tai biết, hề chi quả cả, thì lo gì có quả, phải không? Nhưng mà rất tiếc thời nay đi tu lành quá, miệng chưa câm, tai không chịu biết, cho nên rồi cãi hoài. Chứ còn nếu thực tu thì vậy đó, phải miệng câm tai biết, nghe mà không có để ý thì đó là biết. Có miệng mà không cần bàn cãi với ai, cho nên gọi là miệng câm. Thì như vậy quý vị thấy, ngài bảo lúc ở núi thì miệng câm tai biết, mà nói ngài lắng nghe giặc bắt thì ai nhìn xem giặc bắt thì tội nghiệp ngài quá, phải không? Cái đó là cái hiểu rất là sai lầm.